như thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 8. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996. Địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Thứ tư là Vĩnh Đoạn Nhất Thiết Thô Quảng Chi Ngôn. Chữ thô quảng, quảng là hung ác, cũng tức là nói bất cứ lúc nào, bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ gặp cảnh giới gì, nói chuyện phải nên ôn hòa, không được thô bạo. Chữ thô quảng tức là thô bạo, nói chuyện rất thiếu lễ độ, điều này không thể được. Đây chẳng phải là cái gương tốt cho người thế gian. Quý vị xem lúc Phật nói là từ bốn điều này mà hạ thủ. Phật giảng không sâu, rất cạn. Chúng ta tỉ mỉ suy nghĩ, chỗ có tất cả nghiệp chướng đều là từ chỗ không thể làm được bốn điều như thế này, đều là từ đây sanh ra khuyết điểm. Phật ở chỗ này dùng một lời nói toạc ra hết. Xin xem kinh văn phía dưới. Di Lặc Thị Vi Bồ Tát Ư Hậu Mạt Thế Ngũ Bá Tuế Trung Pháp Dục Diệt Thời Thành Tựu Tứ Pháp An Ổn Vô Não Nhi Đắc Giải Thoát. Phật lại gọi Di Lặc, gọi tên Di Lặc là để đánh thức Ngài. Phàm là trên kinh điển gọi tên người là đánh thức họ phải đặc biệt chú ý. Phía dưới tất nhiên có lời khai thị quan trọng. Di Lặc Bồ Tát, chẳng phải ông muốn hỏi hay sao? Thời kỳ mạt pháp là thời đại này của chúng ta. Những Bồ Tát tại gia và xuất gia làm cách nào mới có thể bình bình an an, không lo buồn, không phiền não trên đường Bồ Tát đạo? Cũng tức là một đời anh, trong quá trình tu học, thuận buồm xuôi gió mà được giải thoát, vì thì anh phải tuân thủ bốn thứ pháp này, phải hết lòng đem nó làm được. Nhĩ thời Thế Tôn, dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. Đây là Phật hiển thị ra lòng hết sức là từ bi. Phía nhớ đã nói rồi, phía sau lại còn dùng kệ tụng lặp lại thêm một lần nữa. Ý nghĩa này rất sâu. Phật nói pháp thường thường sau khi giảng xong đều có dùng kệ tụng để lặp lại. Nguyên nhân này là đạo tràng giảng kinh lúc đó thính chúng có người đến trước, kẻ đến sau. Phật giảng kinh thật ra là một cuộc tập hợp của đại chúng, không như nhà trường vào lớp. Nhà trường vào lớp, học sinh phải đến trường đúng giờ. Còn giảng kinh thì không thể hạn định mọi người phải đến cho đúng giờ. Chúng ta có thể bắt đầu khai giảng, thông báo trước anh lúc nào anh đến cũng được, anh không đến cũng được, cái này chẳng có hạn chế. Nếu như nói những người đến sau, Phật chẳng hết một nửa họ mới đến, Phật rất từ bi, một nửa phía trước họ chưa được nghe. Không giống như hẹn này có bằng cassette, bằng video, anh đem về để nghe, để xem, phần trước có thể bổ sung. Xưa kia chẳng có công cụ này, cho nên Phật rất từ bi, dùng phương pháp kệ tụng đem phần trước đã giảng lặp lại một lần nữa để những người đến sau. Tuy chẳng có nghe hoàn chỉnh, nhưng đại để ý nghĩa phía trước đã dặn đó đều có thể nghe được. Đây là lòng từ bi của Phật. Chiếu có những đại chúng đến sau. Ngoài ra còn có một nghĩa nữa, những lời khai thị này vô cùng quan trọng, còn phải ghi nhớ. Lối văn Trường Hàn không dễ nhớ, còn kể tụng thì là để tài thi ca, không như thi ca Trung Quốc nghiêm khắc như thế đó. Trung Quốc nói về bình trắc, nói về ghép vần, nó cũng có ghép vần nhưng chẳng có nghiêm khắc. Nó không chú trọng bình trắc, nhưng pháp cú của nó rất chỉnh tề. Ở chỗ này là lối tụng ngũ ngôn, kệ tụng của ngũ ngôn, mỗi câu là 5 chữ, 4 câu là một bài, nhưng nhất định phải đem nó niệm đến thuộc lòng. Văn Trường Hàn tụng thuộc lòng hơi phiền phức, còn kệ tụng thì nhất định phải thuộc lòng. Nếu anh không thể nhớ, trong cuộc sống ngày thường của anh gặp phải cảnh giới này, thì bệnh cũ của anh phải tái phạm nữa, cần phải đem lời giáo huấn của Phật ghi nhớ. Cho nên Phật dùng kệ tụng là dạy anh đem kệ tụng học thuộc lòng, nhớ cho thật kỹ y giáo phụng hành. Thứ nhất, không cầu lỗi lầm của kẻ khác, đừng nên đi cầu lỗi lầm của kẻ khác. Hiện nay chúng ta gọi là đừng nên cố ý đi gây rắc rối cho kẻ khác. Thứ hai, cũng chẳng nên nêu lên tội của người khác, thấy kẻ khác phạm giới phá trai cũng chẳng đi nói. Không nói lỗi của người ta. Câu phía trước, đừng đi vạch lỗi lầm của người ta. Câu thứ hai là tuyệt đối không nói lỗi lầm của kẻ khác. Câu thứ ba, ly thô ngữ. Đây là khi nãy về nói, không luận nơi cảnh giới nào, không luận với hạng người nào, chúng ta nói chuyện phải ôn hòa có lễ độ. Ngôn ngữ, dáng vẻ đều không thể thô bạo. Thứ tư là keo kiệt, đố kỵ keo kiệt nhất định phải tẩy trừ. Quý vị giữ được bốn pháp này thì người này đáng được giải thoát. Chúng ta trong một đời này gặp được pháp môn vô cùng thù thắng không gì bằng là pháp môn tịnh độ này. Trong một đời này quyết định vãng sanh bất thối thành Phật. Sự giải thoát này là sự giải thoát không gì bằng. Tây phương cực lạc thế giới là nhất dân pháp giới, vãng sinh đến Tây phương cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, thậm chí nơi Tây phương tịnh độ, biên địa vãng sanh, xin thưa với quý vị, cũng đều đã vượt khỏi thập pháp giới. Sự thành tựu này là sự thành tựu chân thật cứu cánh viên mãn. Sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, người người đều là một đời viên mãn thành Phật. Đây là pháp môn nào cũng không thể sanh nổi. Chúng ta phải nên quý trọng cái cơ duyên có một không hai này, nhất định không thể bỏ lỡ nhé. Đây là các bạn đồng tu ở tại đạo tràng chúng ta đây. Đạo tràng này có thể nói là một đạo tràng suốt năm giảng kinh. Nó là một đạo tràng hiếm có của thế gian này. Thường thường được đến tham dự pháp hội là người đại phước đức. Trên thế gian này, phước báo nào của người nào có thể sánh nổi với quý vị? Không ai sánh nổi với quý vị cả. Quý vị ở tại nơi đây thường thường nghe kinh, hiểu rõ giáo nghĩa. Ngày ngày niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Chỉ trong chốc lát thì anh đã làm Đại Bồ Tát rồi. Pháp Thân Đại Sĩ chẳng phải Tiểu Bồ Tát. Ai có thể sánh nổi với anh chứ? Cái duyên này, chúng ta phải nên quý trọng nó. Điều là nhờ bởi trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, chỗ tu tích thiện căn phước đức, hiện tiền lại nhờ Phật gia trì, gặp được cơ duyên thù thắng như thế này. Chỉ cần nắm vững được, thì chúng ta quyết định thành tựu. Xin xem tiếp kinh văn phía dưới. Di Lặc Phục Hữu Bồ Tát, Ư Hậu Mạt Thế, Ngũ Bá Tuế Trung, Pháp Dục Diệt Thời, đương thành tựu tứ pháp, an ổn vô não, nhì đắc giải thoát. Đây là Thế Tôn bổ sung để thuyết minh. Phía trước đã nói xong bốn pháp, đương nhiên bốn pháp đó rất quan trọng, rất quan trọng. Nhất định phải làm cho bằng được. Chỗ này bổ sung bốn pháp, đương nhiên cũng là quan trọng. Nếu không quan trọng thì chẳng có người hỏi. Đây là Phật tự nói. Đoạn này không hỏi tự nói. Phía trước là Di Lặc Bồ Tát khải thỉnh. Cho nên bốn pháp bổ sung này cũng hết sức quan trọng. Hà đẳng vi tứ? Thứ nhất, sở vị bất ưng thân cận giải đãi chi nhân. Những ai là giải đãi? Chúng ta phải hiểu rõ. Quý vị xem, thế gian này, chúng ta thấy rất nhiều Bồ Tát xuất gia tại gia, mỗi ngày làm việc, bận đến không thể tả nổi. Hình như họ đâu có giải đãi, ngày ngày làm việc rất cần mẫn. Nhưng Phật nói họ giải đãi. Sự cần mẫn, sự bận rộn của họ, họ bận đó là những gì? Họ bận đó là tạo lục đạo luân hồi, tạo lục đạo luân hồi. Họ rất thiết thà, rất tinh tấn, rất cố gắng đang ở đó làm, mà đem việc liễu sanh tử suốt tam giới quên sạch hết. Đây là giải đãi. Nói một cách khác, quý vị hãy để tâm để thể hội. Phiền não của họ ngày ngày tăng trưởng, âu lo ngày ngày tăng trưởng. Họ bận là những thứ này, mà đem thanh tịnh bình đẳng giác đều quên sạch hết. Đối với thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, giác ngộ tâm, họ giải đãi. Đối với việc tìm cầu chân lý của vũ trụ nhân sinh, thảo luận, nghiên cứu chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sự việc này họ tỏ ra vô cùng giải đãi. Từ trước đến nay mãi không chịu làm. Đây tức là giải đãi chi nhân. Chúng tôi xin đem lời này nói rõ một tí, nói dễ hiểu một tí, để tránh mọi người sanh ra hiểu lầm. Đối với việc tìm cầu cho đời mình thật sự được hạnh phúc mỹ mãn, họ đã giải đãi, mà họ cứ ngày ngày tạo phiền não, ưu tư lo lắng, tạo lục đạo luân hồi với việc không liên quan gì cả. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là thế nhân cộng tranh bất cấp chi sự. Những việc không cần yếu thì họ bận lo đến tiếu tít, còn việc cần yếu thì họ lại sơ suất mất. Việc gì là khẩn yếu? Tôi xin thưa với quý vị hết sức thực tế. Việc thứ nhất là không già. Quý vị thấy có thực tế không? Việc thứ hai là không sanh bệnh. có thật đấy không? Việc thứ ba là không chết, đều là thật đấy cả. Những việc này họ đều quên hết. Chúng ta phải hướng về mục tiêu này, không già, không bệnh, không chết. Đây chính là hoa báo của việc học Phật, quả báo mà hiện giờ đang thọ hưởng. Quả báo này có rồi thì quả báo kiếp sau sư thù thắng đó thật không có chi sánh bằng và không có chi tưởng tượng nổi. Quý vị nên biết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là pháp môn bất tử. Quý vị cứ ngỡ rằng vãng sanh là chết, đó là sai lầm quá lớn. Vãng sanh là Phật đến tiếp dẫn. Quán Âm Thế Chí còn có rất nhiều vị Bồ Tát theo Phật cùng đến tiếp dẫn. Anh nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi theo Phật đi đây, hướng về người nhà, bạn bè, thân thích nói bye bye. Ra đi tự tại thoải mái biết bao. Cái túi da túi này vứt bỏ nó đi, đổi quần áo mới, thân thể mới, thân thể gì đó là tử ma chân kim sắc thân. Tướng mạo đó là Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, không phải chỉ có 32 tướng, 80 chúng hảo, đi đổi y phục mới rồi. Cái này tự tại biết chừng nào. Làm những việc này, tức là chân tinh tấn, không làm những việc này, tức là giải đại chi nhân. Quý vị hàng này đã xuất gia rồi, quý vị hàng ngày bận những gì? Quý vị nghĩ xem, có phải là giải đãi chi nhân không? Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta giải đãi chi nhân, chớ nên đến gần họ. Gần họ đi sao? Là lây cái bệnh giải đãi. Là thật sự phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, điều này quan trọng. Cho nên chẳng những không thân cận họ, còn phải thật lòng phản tỉnh chính mình có phải là người giải đãi không. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Thứ hai là xả ly nhất thiết hội não chi chúng. Chứ hội não tức là chúng ta hiện tại nói hồ não. Hằng ngày sống một cách vớ vẩn mà qua ngày, đúng là sống một cái sống say chết mộng. Anh sống đó là những ngày giờ gì vậy? Một đời anh đây có giá trị hay không, có ý nghĩa hay không? Anh bảo tôi đã làm nhiều việc cho xã hội, cho nước nhà, có rất nhiều cống hiến. Phật nói với chúng ta thế giới vẫn có thể hủy diệt. Việc gì là sự nghiệp thật sự bất hữu, sẽ chẳng theo thành trụ hoại không mà tiêu mất. Đó mới là sự nghiệp chân thật. Phật dạy chúng ta làm những việc này. Đó là sự nghiệp gì vậy? Giúp để chúng sanh phá mê khai ngộ, đẩy mạnh rộng rãi nền giáo dục của Phật Đà, thăng hoa nền giáo dục của Phật Đà. Đây là đại sự nghiệp, đại nhân duyên. Phật nói trong kinh, thế gian này thành trụ hoại không, đây là bốn đại kiếp. Khi thế giới hoại rồi, không rồi, chúng sanh của thế giới này sẽ đi về đâu? Di dân đến tha phương thế giới. Tha phương thế giới lại hoại nữa, xoay chuyển lại đến tha phương thế giới nữa. Nói rõ tất cả chúng sanh chân thật bất sanh bất diệt, đi theo nghiệp báo của họ mà chuyển. Sự giáo học của Phật Đà tức là dạy cho mọi người đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện, đây là từng thứ nhất, là Phật pháp sơ cấp, khiến cho anh quyết định không đọa vào tam ác đạo. có thể giữ được thân phận của người trời. Từ trên cơ sở này lại hướng lên để đề thăng, không ngừng hướng lên đề thăng. Trọng điểm của việc đề thăng tức là không ngừng mà giác ngộ, không ngừng đang phá trừ mê hoặc. Cho nên học Phật, trước kia ông Phương Đông Mỹ, lúc ban đầu tôi theo Ngài, Ngài dạy cho tôi, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi lúc đó học Phật, bị cái câu nói này của Ngài đánh thức, nó hay như thế sao? Sự hưởng thụ tối cao của đời người, tôi liền hết lòng để học. Quả nhiên không sai, Thầy không gạt tôi. Đích thật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Sự hưởng thụ này chẳng phải nói anh có tiền của, anh có địa vị, anh có quyền thế. Không phải vậy. Sự hưởng thụ chân chánh một đời, chúng ta là chẳng có phiền não, chẳng có ưu tư, chẳng có lo lắng. Anh bảo tự tại biết chừng nào, vui sướng biết chừng nào. Cuộc sống này tức là cuộc sống của chư Phật Bồ Tát. Tại gia xuất gia, thiết tha để học tập thì người người đều làm được cả. Cho nên cuộc sống phải có ý nghĩa, cuộc sống phải có giá trị. Ý nghĩa và giá trị thật sự đã hiểu rõ. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều là hồ đồ ngớ ngẩn. Xưa này chưa hiểu biết, đến đời này rõ ràng rồi, minh bạch rồi, thì là tự tại biết mấy, vui sướng biết mấy. Một khi vừa hiểu thì được giải thoát, thì đã tìm được ngõ ra, là con đường ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên tất cả nơi chốn náo nhiệt, chúng ta phải hết sức lánh xa. Hội náo chi chúng rõ ràng nhất, tức là hiện nay gọi là nơi chốn vui chơi giải trí, nơi chốn náo nhiệt. Những người bên trong đó, người xưa gọi là hí viện. Là chỗ gọi là người diễn kịch là kẻ điên, người xem kịch là thằng ngốc. Đó tức là hồ não. Tuy nhiên nên biết rằng, bản kịch Trung Quốc trước kia cùng bây giờ khác hẳn. Những vở kịch xưa kia, mãi cho đến năm cuối đời mãn thanh, lối diễn kinh kịch vẫn còn giữ bốn nguyên tắc: trung hiếu tiết nghĩa, đặc đài. Trung Quốc rộng lớn thế đó, dân số nhiều như vậy, dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh? Là dùng ca kịch. Để mọi người từ trong ca kịch mà học tập cách làm người, cách xử sự. Trước kia là dùng phương pháp này, họ phụ trách giáo hóa quảng đại quần chúng. Hiện nay đã phát triển đến TV, truyền bá tin tức nhờ kỹ thuật cao. Chúng ta cũng nên lợi dụng công cụ này cho đàng hoàng, để giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp đỡ cho họ phá trừ tà kiến, giúp đỡ họ xây dựng chánh trì chánh kiến, thì họ sẽ tự nhiên biết đoạn ác tu thiện, xã hội mới có được hòa hài. Mới có thể có sự phát triển tốt, phồn vinh hưng vượng. Tuy nhiên, chúng ta thử xem nội dung điện ảnh ca kịch hiện nay là những gì. Hậu quả của nó không thể tưởng tượng được. Nếu như thế kéo dài mãi, hậu quả sẽ là thế giới này cũng đi đến chỗ tận diệt. Trong một thời đại như vậy, chúng ta đệ tử Phật phải bằng vào lương tâm, phải gánh vác lấy trách nhiệm. Cho dù biết điều đó không thể làm nổi, cũng phải đi làm. Chúng ta cũng phải làm, tận tâm tận lực đi cứu vãn kiếp vận này, tận tâm tận lực đi giúp đỡ nhóm chúng sanh mê hoặc điên đảo này. Chúng ta ngày nay xa lìa tất cả hội não chi chúng là vì định lực của chúng ta chưa đủ, trí tuệ chưa đủ, phải nên thành tựu chính mình thì tạm thời phải xa lánh. Điều này rất quan trọng. Thứ ba, đọc xứ nhàn tĩnh. Sơ học, chúng ta còn là phàm phu. Phàm phu thì quyết định chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh. Chúng ta chẳng có khả năng chuyển hoàn cảnh. Hoàn cảnh là gì? Tức là người thông thường nói về phong thủy. Phong thủy tức hoàn cảnh. Thời xưa, quý vị xem, tự viện, tòng lâm đều được xây dựng nơi sơn minh thủy tú. Sơn thủy hữu tình, lìa xa thành thị, lìa xa thôn xóm. Tiếng Phạn gọi là A Lan Nhã. A Lan Nhã là nơi chốn tịch tĩnh, hoàn cảnh tĩnh mịch vắng vẻ, có thể giúp mình tu thanh tịnh tâm, xa lánh trần tục. Không để cho nó quấy rầy mình. Cho nên đạo tràng xưa kia đều cất trên núi. Quý vị đến Trung Quốc đại lục để du lịch đều có thể thấy được. Từ dưới núi đi đến đỉnh núi phải mất thời gian rất dài. Tự viện lớn như Cửu Hoa thời xưa giao thông không tiện, nhất định phải đi bộ từng bước và đi lên. Phải đi đến 2-3 ngày mới đến cổng chùa. Đây tức là không muốn anh đến tham quan du lịch, không muốn anh đến quấy rầy người tu hành. Cho nên giao thông rất không tiện. Dụng ý là ở chỗ này, tức là phải bảo trì hoàn cảnh tu học được thanh tịnh, sinh hoạt trong hoàn cảnh thanh tịnh. Thôn làng dưới núi, nếu có xảy ra việc gì, có thể 10 ngày nửa tháng tin tức mới truyền đến trong chùa. Chẳng có ai lên cả thì ai báo tin? Họ cũng chẳng có báo chí, cũng chẳng có truyền tin. Tâm quả thật thanh tịnh. Còn người tu hành bây giờ khó lắm, quá khó. Hàng ngày thì xem tivi, trong đầu óc họ loạn xà ngầu. Hàng ngày coi báo. Quý vị thử nghĩ, họ ngày ngày đang ô nhiễm, thì làm sao có thể thanh tịnh được? Cho nên, nếu muốn học Phật, hôm nay chúng ta đọc câu kinh văn này, đọc xứ nhàn tĩnh. Nhàn tĩnh là từ đâu có? Ngày nay chúng ta sống ở đô thị, nơi đây thì nhàn tĩnh từ đâu mà có? Điều thứ nhất, cố gắng giảm thiểu sự qua lại ứng thù, cố gắng giảm thiểu ngoại duyên, quyết định không xem tivi, quyết định không xem báo chí. Những thứ này chúng ta đem nó đoạn tuyệt hết. Người ta nếu có hỏi việc gì có thiên hạ, đáp vô sự, ngày ngày thiên hạ đều thái bình, rất hay, ngày ngày rất dễ sống, ngày ngày đều là thiên hạ thái bình, thì tâm thanh tịnh. Nếu nói ôi chào có nhiều tin quan trọng, chẳng có việc gì là đại quan trọng ghê gớm cả. Thật tại mà nói, những tin đó người vừa đề cập họ không hiểu rõ, còn ta thì hiểu rõ. Tại sao không hiểu rõ? Vì đầu óc của họ là lộn xộn lung tung, làm sao họ hiểu được? Chúng ta thân tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, vừa tiếp xúc là trong suốt. Đó là trí tuệ anh có được định công. Nếu anh ngày ngày chẳng những đi xem tin tức, còn đi xem truyền thanh, thì còn đi nghe ngóng, vậy là hỏng hết cả. Anh tu hành đó là tu hành cái gì chứ? Đây là sai rồi, cách này không được. Chúng ta đọc đến câu đọc xứ nhàn tĩnh, biết được sự nhàn tĩnh hiện nay là cái nhàn tĩnh như thế nào. Chẳng phải bảo anh vào một mình vào trong núi sâu, không phải. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta phải tùy duyên. Anh chẳng có duyên đó, đó cũng là một đại phước báo. Anh chẳng có cái phước báo này thì không được. Chẳng ai cúng dường cho anh, chẳng ai chiếu cố anh. Cho nên biết được. Hơn nữa là hiện nay rất nhiều đạo tràng đều trở thành khu vực để tham quan du ngoạn, du khách tấp nập không ngừng như nước chảy, tiếp nải không rảnh. Cho nên phải biết trong huyền não giữ lấy cái tịnh, tự mình phải hiểu rõ, phải biết làm sao để tu hành, tức là cố gắng đoạn tuyệt ngoại duyên, nhất định phải hết lòng cố gắng đi đọc kinh. Đọc kinh nhất định phải giải ý, đọc kinh mà không giải ý đó gọi là niệm một cách uổng phí, có chẳng có lợi ích gì cả. Nhất định phải giải ý, phải thâm giải nhiên hậu mới lại y giáo phụng hành, thì chúng ta sẽ có được lợi ích chân thật. Thường cần tinh tấn. Đây vẫn còn là câu thứ ba. Đọc xứ nhàn tĩnh, thường cần tinh tấn. Đây là chuyên tinh, một môn thâm nhập. Điểm này quý vị đồng tu cần phải ghi nhớ. Dù rằng chính mình thông minh, trí tuệ mạnh hơn kẻ khác, tuyệt đối không thể kiêu ngạo, tuyệt đối không thể tự mãn. Thông minh trí tuệ của anh cũng khá. Nếu anh cùng Long Thọ Bồ Tát so sánh thì sẽ ra sao? Anh cùng Văn Thù Bồ Tát so sánh sẽ ra sao? Bồ Tát không sánh nổi, thì Trung Quốc lịch đại những vị tổ sư đại đức kia, anh cùng họ so sánh thì sẽ ra sao? Kém xa lắm. Cho nên điều này phải tự giác, phải tự mình giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Tức là tôi thật sự không được, thật chẳng bằng người. Thế thì anh được cứu rồi. Nếu anh cảm thấy tôi mạnh hơn kẻ khác thì không hết, không cứu được. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đúng vậy, tôi có cái này, cái nguyện này. Lúc nào mới học? Tôi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật mới học. Chưa gặp A Di Đà Phật, tôi quyết định không học. Anh phải lập vững cái chí nguyện kiên định thế đó. Vậy thì xin chúc mừng anh, đời này anh quyết định trong vãng sanh thành Phật. Nếu như trong một đời này anh thấy kinh này cũng hay, pháp môn kia cũng khá, cái chi cũng muốn học, thì anh vẫn tạo lục đạo luân hồi như cũ. Anh chẳng có được thành tựu. Phải một môn thâm nhập, chọn lấy một bộ kinh. Đây là tôi khuyên quý vị đồng tu. Tôi lấy lời thật trong chân tâm của tôi để khuyên quý vị. Năm nay tôi đã 70. Người thế gian thường nói, năm tuổi cổ hy, ngày giờ không còn nhiều. Cho nên tôi khuyên quý vị, từng câu đều là lời chân thật. Hy vọng quý vị có thể tục Phật huệ mạng, quang đại Phật Pháp, rộng lợi ích cho chúng sanh. Thế nào mới có thể làm được một môn thâm nhập? Nếu quý vị chuyên tin kinh Vô Lượng Thọ, quý vị chỉ trên một bộ kinh này hạ công phu, chớ nên nôn nóng, phải có tâm nhẫn nại, phải có định lực, thì 10 năm sau quý vị tức là Vô Lượng Thọ Phật rồi đó. Quý vị xem những người đời nay, có người nào một bộ kinh mà phải hạ thủ mất hết 10 năm hay không? Đây không nói cái chi khác, công phu 10 năm một bộ kinh thì bộ kinh này anh sẽ vượt hẳn người khác, thì bộ kinh này sẽ vượt hẳn tất cả đại chúng. Một người một bộ kinh, ai cũng đệ nhất cả, chẳng có đệ nhị, cũng đừng nên đố kỵ, cũng đừng nên chướng ngại, ai ai cũng đều đệ nhất cả. Nếu anh học phẩm phổ môn học xong 10 năm thì anh là Quan Thế Âm Bồ Tát sống rồi đó. Nếu anh học Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh học xong 10 năm, vậy tức là anh là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát rồi. Đi khắp toàn thế giới, bộ kinh này anh sẽ là người thẩm quyền trên thế giới. Phải hiểu rõ đạo lý này. Hiện nay là thời đại công thương khoa học kỹ thuật, đều phải đi con đường chuyên tinh. Chuyên có thể giúp anh đoạn phiền não, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, giúp anh thành tựu một đời này được giải thoát. Cho nên thường cần tinh tấn một môn chuyên công, phải làm chuyên gia, đừng làm thông gia. Cho dù tương lai quả thật khai ngộ rồi, vừa khai ngộ biết cái này thì đoán ra cái nọ, anh thứ gì cũng đều thông, thế suốt thời gian đều thông, anh vẫn phải đại từ bi thể hiện một thông gia. Chuyên học vì sao? Để làm gương mẫu cho người sơ học sau này. Đây là sự lưu lộ của đại từ bi tâm, tức là nói nhất định phải làm gương tốt cho chúng sanh. Quý vị xem trên hội Hoa Nghiêm, 53 vị thiện tri thức, ai ai cũng đều là thông gia. Thế xuất thi gian pháp tất cả quán thông đều là pháp thân đại sĩ, trong đó có rất nhiều là cổ Phật tái lai. Họ biểu diễn đó là một môn thiện tài đi tham phỏng. Tôi chỉ biết có một môn, tôi chỉ tu một môn này, các pháp môn khác tôi không biết. Anh hãy đi thỉnh giáo vị thiện tri thức khác. Đây tức là đại từ đại bi, biểu diễn cho kẻ sơ học làm một cái gương mẫu tốt nhất. Chúng ta phải nên học tập. Cái gì gọi là từ bi? Đây gọi là từ bi. Làm được mà thị hiện không làm được. Vì sao? Vì giúp đỡ kẻ sơ học, làm cái gương nhập môn cho kẻ sơ học. Thứ tư là dĩ thiện phương tiện điều phục kỳ thân. Câu này hết sức quan trọng. Thiện phương tiện điều phục kỳ thân, tức là chúng ta thường nói tri túc thường lạc. Thiện phương tiện gì đây? Là tri túc. Đặc biệt là Bồ Tát tại gia, đối với cuộc sống vật chất phải tri túc. Không tri túc thì là khổ, không tri túc thì tạo tội nghiệp. Bồ Tát tại gia, nếu anh quả thật phát đại từ bi tâm. Anh muốn giáo hóa tất cả chúng sanh này, cũng phải biểu diễn trì túc, thể hiện trì túc. Người có thể trì túc thì thế gian này có thể an ổn hòa mục chung sống, tỷ lệ phạm tội sẽ giảm thấp, trị an tự nhiên trở nên tốt, chớ nên trên sự hưởng thụ vật chất để thi đua, cái đó quá nguy hiểm, không phải là một việc tốt. Người xuất gia phải làm tấm gương tốt, chúng ta quần áo đủ mặc, ba bữa ăn là đủ, ăn no là đủ rồi, có một cái căn nhà nhỏ để che mưa nắng đủ rồi, còn muốn cái gì chứ? Đạo tràng càng nhỏ càng tốt, nhỏ thì chuyện tiện cho là việc trong nôm, dọn quét sạch sẽ tốn thì giờ rất ít, 20 phút nửa giờ thì dọn dẹp thật là sạch sẽ. Nếu đạo tràng lớn, nếu trú chúng ít, mỗi ngày dọn dẹp chung quanh phải mất mấy tiếng đồng hồ. Tôi thường hay nói, đó chẳng phải anh ở trong căn nhà, mà là căn nhà ở trong anh. Anh là nô lệ của căn nhà, anh phải hầu hạ nó, chẳng phải oan uổng lắm hay sao? Tự mình chẳng có cái khổ mà lại đi tìm cái khổ để gánh. Một con người đi tìm cái khổ để gánh, không có phiền não mà đi tìm phiền não, không có âu lo mà đi tìm âu lo, đó gọi là mê hoặc điên đảo. Phật trong kinh thường nói, kẻ đáng thương, rất là đáng thương. Nó vẫn chẳng có mà cứ tự mình thì đi tìm lấy. Cho nên nhất định phải trì túc. Cuộc sống càng đơn giản càng tự tại, càng đơn giản càng vui sướng. Xưa kia người xuất gia ba y một bát, họ sao lại chẳng tiêu diêu tự tại? Chúng ta hiện nay so ra không bằng họ. Trên hoàn cảnh thực tế, đây là nghiệp chướng của chúng ta, so với thời đại ấy nặng hơn. Chúng ta ngày nay ba y, không thể nào sống qua ngày được. Họ lúc đó một ngày ăn một bữa giữa trưa. Chúng ta ngày nay ba bữa còn chưa đủ, còn phải ăn thêm điểm tâm. Nghiệp chướng quá nặng. Quý vị có biết không? Thân thể là một bộ máy. Máy móc cần phải vận tác. Vận tác phải nhờ vào động lực. Anh xem xe chạy thì phải đổ dầu. Thân thể của chúng ta muốn hoạt động cũng cần phải động lực, năng lượng. Ẩm thực là sự bổ sung của năng lượng. Nói một cách khác, anh tiêu hao năng lượng nhiều, anh bổ sung nhất định phải nhiều. Tiêu hao năng lượng nhiều tức là nghiệp chướng của anh nặng. Người ta tiêu hao năng lượng ít, xe ít hao dầu, thì nghiệp chướng của họ nhẹ. Mỗi ngày một bữa là đủ rồi. Chúng ta ba bữa còn chưa đủ. Vậy chúng ta phải hỏi, năng lượng rốt cuộc tiêu hao đến chỗ nào rồi vậy? Xin thưa với quý vị, 95% là tiêu hao trên vọng niệm. Chẳng có việc làm thì nổi dậy vọng tưởng, ban đêm ngủ lại cũng nằm thấy ác mộng, có phải tệ hại không chứ? Đây tức là nơi mà năng lượng anh tiêu hao. Nếu tâm địa anh thanh tịnh thì anh tiêu hao năng lượng tự nhiên sẽ ít. Cùng lao tâm lao lực, thật tại mà nói, không có liên can. Trước kia tôi ở Đài Trung theo lão cư sĩ Lý Minh Nam để học. Lão cư sĩ Lý đối với chúng tôi, ngài là dùng thân giáo, không chỉ là ngôn giáo. Mức làm việc của ngài đại khái là bằng người thường 6-7 lần. Lúc tôi biết ngài, năm ấy có lẽ ngài 71 tuổi. Ngài đảm nhiệm chức giáo thọ của hai trường đại học. Ở Đài Trung, ngài sáng lập thư viện Từ Quang Đài Trung, Liên Xã Đài Trung, hai cái đạo tràng, còn mở thêm hai lớp ấu trĩ, sau này lại mở thêm một bệnh viện Bồ Đề, còn có một tòa viện dưỡng lão. Ngài mỗi tuần còn phải giảng kinh, lại còn phải vào lớp dạy cho chúng tôi. Nghệ của ngài rất giỏi, những người tìm ngài xem bệnh rất nhiều. Lớp niệm Phật Liên Xã Đài Trung, số liên hữu gần như có đến 200.000 người. Lúc tôi ở đó, lớp niệm Phật chia thành mấy mươi lớp, mỗi lớp mỗi tháng họp một lần, cùng thầy gặp mặt một lần. Cho nên ngài ngày nào cũng phải hội họp, bận đến không thể tả nổi. Người ngoài muốn gặp ngài phải hẹn trước một tuần, nếu không thì ngài không có thời gian. Bận rộn như vậy mà ngài mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Ngài ăn một bữa giữa trưa, vả lại ăn rất ít. Một bữa ăn của ngài là quý vị hằng này bình thường ăn cơm, lượng ăn có lẽ chỉ có một nửa. Do đây có thể biết, cùng lao tâm lao lực chẳng có liền càng. Thân thể của ngài sao khỏe như thế đó, tinh thần sao lại no đầy như vậy, là nhờ tâm thanh tịnh, chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm. Cho nên mức tiêu hao của năng lượng, lao tâm lao lực tiêu hao rất ít, còn vọng niệm thì tiêu hao quá nhiều quá nhiều. Khi tôi ở Đài Trung cũng học theo thầy, vì tôi trước kia tôi học Phật được nửa năm, tôi bắt đầu trì ngọ, chỗ gọi là trì ngọ tức là ban đêm không ăn, tôi chỉ ăn sáng và trưa, buổi cùng tối không ăn, đã được nhiều năm rồi, đại khái có được 6-7 năm rồi. Cho nên khi đến nơi thầy Lý, tôi lại tiến thêm một bước, đem bữa ăn sáng cũng bỏ luôn, chỉ ăn một bữa tự tại. Ăn cơm cũng rất là phiền phức, giảm đi phiền phức thì vui thích biết mấy. Khi tôi ăn đến tháng thứ 8, tôi mới cho thầy Lý hay. Thầy nói thế nào, thể lực tinh thần của anh cảm thấy so với trước kia có khác tí nào không? Tôi nói rất khỏe. Ngài đập lên bàn một cái nói, được, anh cứ tiếp tục vĩnh viễn giữ mãi như vậy. Cuộc sống đơn giản, không cần người, không cầu người. Lúc giảng kinh nói pháp thì không cần phải nịnh bợ người, phải nhìn sắc mặt của người ta mới nói chuyện. Tôi nói đó câu câu đều là chân thật. Anh thích nghe thì nghe, không thích nghe thì đi chỗ khác được rồi, tôi chẳng cầu nơi anh. Chỗ tôi nói câu câu đối với anh là có lợi. Tôi không gạt anh, tôi chẳng yêu cầu anh bất cứ thù lao gì. Tôi không cầu anh đối với tôi cung kính cúng dường. Cuộc sống của tôi đơn giản tự tại, vui sướng hạnh phúc không gì bằng. Anh làm sao bằng được? Đây là sự thật, rất thật đại. Tôi ở Đài Trung theo thầy Lý Bỉnh Nam, tôi ăn ngày một bữa, ăn được 5 năm. Tuy nhiên, thức ăn tôi ăn nhiều hơn thầy Lý. Điểm này không bằng ngài. Đây tức là tôi không thanh tịnh bằng ngài. Lượng tôi tiêu hao vẫn nhiều hơn ngài, không bằng ngài. Ngài mãi cho đến 95 tuổi đều giữ được tinh thần no đầy, tiếng nói vang dội, không cần người trông nom. Đến 2 năm sau cùng mới nhận học trò làm thị giả cho Ngài. Tuổi tác của Ngài nhìn không ra. Lúc 70, khi tôi theo Ngài, nhìn dáng Ngài như là không quá 40. Lúc 80-90, quý vị nhìn dáng Ngài như người không quá 50-60. Cho nên, Thầy dạy chúng tôi không những là ngôn giáo, Ngài còn biểu diễn cho chúng tôi xem, khiến cho chúng tôi không thể nào không tin. Ngài học Phật, nếu chẳng tu được dáng vẻ này khi chúng tôi nhìn thấy thì rất khó tin. Thầy học Phật mặt mày ủ dột, bệnh hoạn rề rề như vậy thì làm sao dạy người ta được, làm sao khiến người ta khởi tín tâm được? Ăn chay vả lại chỉ ăn tí xíu như vậy thì dinh dưỡng làm sao có đủ chứ? Ai cũng chẳng tin cả. Ngài làm ra cái vẻ cho chúng ta xem thì anh không thể không tin. Quý vị hãy xem cách ăn uống của Ngài, xem cách cuộc sống của Ngài, rồi lại thử suy nghĩ bên trong rốt cuộc là đạo lý gì. Từ chỗ này mới có chỗ ngộ. Đây là cuộc sống chân chính. Thầy Lý là vị cư sĩ tại gia, Ngài có việc làm, Ngài có thu nhập. Thu nhập của Ngài rất khả quan, mà hàng ngày lại cuộc sống gian khổ như thế đó. Tất cả số tiền đều đem đi bố thí hết, đều đem đi làm việc thiện hết, hoằng pháp lợi sanh, đều làm những việc này. Vị thầy giỏi chẳng những là dạy chúng ta như pháp, mà họ còn phải làm cái gương cho chúng ta xem. Tôi đối với Ngài mới tâm phục khẩu phục, mới thật sự nghe lời thầy dạy bảo, y giáo phụng hành. Quý vị sau này đi dạy người khác cũng phải như vậy. Tôi hiện nay cũng ăn 3 bữa. 3 bữa này rốt cuộc là sao? Thấy trong kinh nói đó, cho rằng Pháp Sư Tịnh Không đã thối bộ rồi, đã phá trai rồi. Thật tại mà nói, tôi đâu có trì trai. Trước kia người ta hỏi tôi, Pháp Sư, mỗi ngày Ngài chia sao ăn chỉ 1-2 bữa như vậy? Tôi nói với họ, điều này chẳng có gì đáng hãnh diện. Tôi nói tôi nghèo, tôi không có tiền, mỗi ngày, nếu tôi có tiền, mỗi ngày tôi có thể ăn 6-7 bữa. Tôi tuyệt đối chẳng lấy đây cho mình là tu hành, chẳng có ý niệm này. Tôi đến nhà Đài Bắc giảng kinh, gặp được hàng quán trưởng của thư viện hiện nay. Bà là thính chúng của tôi, sau này bà rất hộ trì cho tôi. Có một đoạn thời gian tôi ở tại nhà bà, cho nên giảng kinh cũng là việc phiền phức. Tôi là học sinh của khóa trước, đã nói với bà, quý vị chớ tưởng rằng kinh giảng được hay là đại pháp sư, kinh giảng được hay rồi thì là cùng đường bí lối, đạo tràng nào cũng chẳng dám nhận anh thì họ sợ những gì? Họ sợ là tín đồ của họ bị anh lôi đi mất. Chả ai có dám nhận anh, chả có ai dám mà nhận anh cả. Cho nên nhóm cư sĩ phát tâm giữ tôi lại ở tại nhà bà. Bà ra ngoài mướn chỗ để giảng kinh, cho nên chúng tôi không thể có nơi cố định. Một bộ kinh Hoa Nghiêm phải đi hết 7-8 chỗ, đúng là thất hội cửu xứ, không chỉ là 7 xứ, cũng không chỉ là 9 hội, mà bộ kinh này vẫn chưa giảng xong. Đây là chẳng có đạo tràng cố định. Ở tại nhà bà, người nhà bà nói, Pháp Sư, Ngài ăn ngày 1 bữa không được, sau này thân thể Ngài suy yếu, chúng tôi không đảm nhiệm trách nhiệm nổi. họ nhất định buộc tôi phải ăn ba bữa. À, tôi nói được rồi, vì thế cho nên hoằng pháp, vì để hoằng pháp cho nên tôi sẽ ăn một ngày ba bữa. Ba bữa ăn thì sao? Chỉ bằng ăn một bữa, tức là phân lượng của một bữa chia thành ba bữa để ăn, vẫn bằng nhau. Trước kia tôi ăn một bữa là ba chén cơm, bây giờ một bữa chỉ ăn một chén, lượng vẫn như nhau, chỉ đem nó chia thành mà thôi. Đây tức là trong Phật Pháp nói đến quyền xảo phương tiện, cho nên nhất định phải tri túc. Tri túc thì anh sẽ vui sướng. Tất cả đều chẳng mong cầu, tất cả vì chúng sanh, tất cả vì Phật Pháp, thì đây là đúng. Tự mình chẳng cần chi hết. Tôi nói với quý vị, Phật Bồ Tát đích thật có chiếu có. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên gia trì. Vậy quý vị xem tôi hiện nay, hàng năm, từ năm 1977, tôi hoằng pháp trên quốc tế. Hơn 20 năm nay, hiện nay có một điều lợi là tiền bạc đối với tôi vô dụng. Điều này rất khó. Tiền bạc đối với tôi không khởi được tác dụng, tôi đều chẳng cần. Nhìn thấy tiền bạc thì chẳng ngấy phiền phức. Cho nên quý vị mang đến, tôi đều tìm cách để thay cho quý vị là để làm việc gì đó. Quý vị không mang đến, tốt nhất tôi vô sự. Khi quý vị mang đến, tôi đều phải nghĩ làm cách gì để làm giùm cho quý vị cái việc thiện gì đó. Cho nên tri túc thì thường lạc vô cùng quan trọng. Dùng phương pháp này để điều phục kỳ thân thì thân tâm anh mới có được an ổn. Xin xem kinh văn phía dưới. Di Lặc thị vi Bồ Tát ư hậu mặc thế ngũ bá tuế trùng pháp dục diệt thời thành tựu tứ pháp an ổn vô não nhi đắc giải thoát. Phía sau cũng vậy. Nhĩ thời thế tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ ngôn. Phật lại nói một bài kệ, hy vọng chúng ta ghi nhớ. Đương xã ư giải đãi. Quý vị xem, đây chẳng phải bảo anh không nên thân cận những người giải đãi. Câu nói này thì rất khẳng định chúng ta phải xả bỏ giải đãi. Phải biết thâm ý của câu nói này. Viễn ly chư hội náo, tất cả nơi chốn náo nhiệt đều phải lìa xa. Phải biết được tịch tỉnh, phải biết trì túc. Làm được bốn điểm này thì thị nhân đương đắc giải thoát. Nhĩ thời thế tôn thuyết thử kệ dĩ, cao Di Lặc Bồ Tát ngôn. Di Lặc thị cố Bồ Tát ư hậu mạc thế ngũ bá tuế trung dục tự vô não nhi đắc giải thoát. Đây là nguyện vọng của chính anh vào thời đại hiện nay, hy vọng một đời mình không phiền não, thuận lợi giải thoát, trừ diệt nhất thiết trừ nghiệp chướng giả. Thật sự muốn tiêu diệt nghiệp chướng của chính mình. Nghiệp chướng này quý vị đồng học nhất định phải tự kiểm điểm. Rõ ràng nước nhà là thân thể anh thường thường có bệnh tật, đây là nghiệp chướng. Nghĩ vi tế hơn một tí để quan sát, trên thân anh có mùi hôi. Mùi hôi này khó ngửi lắm, là nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng được tiêu trừ thì thân thể anh rất là được mạnh khỏe, nhất định chẳng có bệnh tật. Trên thân anh tỏa ra một mùi là thanh hương, là mùi thơm, ai ai cũng đến đều, ai ai ngửi đến đều rời rất dễ chịu, chẳng thấy khó chịu. Nghiệp chướng vừa tiếp xúc thì biết ngay, nghiệp chướng nặng, mùi hôi khó khiến người ta khó thừa ngửi lắm, khó chịu lắm. Cho nên nghiệp chướng được tiêu trừ thì tất cả những mùi này không còn nữa. Đây là thật không phải giả. Cho nên người nhất định phải hết lòng y giáo phụng hành, thật làm 3 tháng đến nửa năm thì có hiệu quả. Thể chất của anh sẽ bắt đầu thay đổi, dung mạo anh sẽ bắt đầu thay đổi, tướng tùy tâm chuyển. Cho nên tu hành có công phu hay không, có thành tựu hay không, không thể gạt người nổi. Vừa tiếp xúc thì là biết ngay. Đây là tiêu trừ nghiệp chướng. Ưng Đương Xá Ly, Hội Náo Trì Sứ, Chú A Lan Nhã, Tịch Tỉnh Lâm Trung, Ư Bất Ưng Tu, Nhi Tu Hành Giả, Cập Chư Đọa Lại Đọa, Giải Đại Chi Chi Thuộc, nhất định phải xa lánh ác tri thức. Những gì không nên làm, quyết định chớ làm. Những gì không nên làm, phần kinh văn phía sau sẽ giảng rất tường tận. Lười biếng giải đãi, quyết định phải giải trừ, cho nên phải đưa đường viễn ly. Đáng tự quan tâm, bất cầu tha quá. Quý vị xem, Phật lại lặp lại, tức là đánh thức mình. Lời nói này quan trọng lắm. Lạc ư điềm mắt, đây tức là an tịnh, tức là độc xứ nhàn tĩnh. Cần tu Bát Nhã Ba La Mật Đà tương ứng chi hành. Nhược dục ư bỉ, chư chúng sanh đẳng. Thâm sanh lăng mẫn, đa sở nhiều ít. Ưng dĩ vô hy vọng tâm, thanh tịnh thuyết pháp. Ý nghĩa bên trong rất sâu, rất rộng. Hôm nay đã đến giờ, lần sau sẽ giảng rộng phía dưới, tôi sẽ đem điều này nói rõ.